Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, chuyên đề 11 của môn học triết học chính trị xã hội của Đức Phật là thế giới quan Phật giáo. Đây là chuyên đề giới thiệu bao quát về quan điểm thế giới dựa vào kinh tạng Pali là chính. Chúng tôi không có tham vọng giới thiệu bao quát về vũ trụ quan theo cái nhìn của Đạo Phật, vì đó là một chuyên đề quá rộng. Nghiên cứu về thế giới quan Phật giáo, chúng ta sẽ có cái nhìn bao quát về bản chất của thế giới, sự hình thành của thế giới, các loại hình chúng sinh tồn tại trên thế giới và những thứ mà mình có thể rút ra được về nhận thức, phương pháp. Nhờ đó chúng ta có thể sống trong thế giới một cách bình an. Trong chuyên đề này chúng ta sẽ lần lượt nghiên cứu các vấn đề căn bản sau đây. Vấn đề 1, nguồn gốc của thế giới. Về nguồn gốc, có một số kinh đề cập đến. Ở đây chúng ta trích dẫn kinh Trung A Hàm tập 2 trang 18, kinh Tăng Chi tập 1 trang 173. Thì trong phần kinh này đó, Đức Phật có đề cập đến các quan điểm mà theo đó, đó người ta chủ xướng rằng thế giới này được hình thành với một xuất xứ nhất định. Thứ nhất là thần ý luận, là quan điểm của triết học Bà La Môn giáo, cho rằng Đại Phạm Thiên, Đấng Chúa Trời, người đã khai sáng ra con người, các loài động vật, các loài thảo mộc, mặt trời, mặt trăng, ngày, đêm, các tình huống sự sống, nỗi khổ, niềm đau và các hình thái hạnh phúc trong kiếp người. Chủ thuyết này trở thành là dòng chủ lưu của nền triết học trước thời Đức Phật ra đời cả nghìn năm và kéo dài cho đến thời đại hiện nay. Người Ấn Độ không theo Phật giáo, không theo Kỳ Na giáo đều cho rằng Thượng Đế qua danh nghĩa Đại Phạm Thiên là Đấng Tạo Vật. Ngược lại với học thuyết vừa nêu, chủ trương ngẫu nhiên luận là một quan điểm cho rằng là mọi thứ trên cuộc đời này, từ lớn cho đến nhỏ, cổ đến kim, đông và tây, đều là một diễn trình của sự tự nhiên, không có ai sắp xếp, không có quy luật. Tất cả đó là chỉ là một sự hỗn độn, khi thì thế này, lúc thì thế khác, ẩn tàng rất nhiều các rủi ro và sự cố. Ngẫu nhiên luận có một tiến bộ, đó là phủi sạch gốc rễ thần quyền trong quan niệm về thế giới, nhưng lại tạo ra một cái quan niệm tiêu cực, đó là tất cả là một rủi ro thôi, cho nên không tránh khỏi được, cũng không nỗ lực để vượt qua được, cũng không làm gì khác để thay đổi được. Chúng diễn ra một cách ngoài quy luật và ngoài ý muốn của con người. Duy vật luật, duy vật luận vào thời của Đức Phật được gọi là duy vật tôn giáo. Đây là một trường phái chủ trương đất, nước, gió và lửa với bốn nguyên lý phổ quát hình thành lên mọi sự vật hiện tượng, trong đó có sự sống con người. Theo chủ thuyết này đó, ý thức qua hoạt dụng ở bộ não là một dạng vật chất thôi. Quan niệm của duy vật cổ sơ và duy vật hiện đại về uyên ủy của vũ trụ là giống nhau. duy vật hiện đại có chiều sâu hơn với học thuyết biện chứng pháp. Tuy nhiên, nói về nguồn gốc của thế giới thì cả hai hình thái duy vật này đều chủ trương từ vật chất mà có ra mọi hình thái sự sống, trong đó có nguồn tâm thức. Và sau khi chết thì mọi thứ trở về lại với đất nước gió lửa, không có kiếp sau, không có nhân quả báo ứng và không có các hành vi thiện ác. Chủ trương này cũng một mặt phủ định tính thần quyền về quan điểm thế giới, nhưng mặt khác trở nên cực đoan vì cho rằng thể thủy của mọi thứ từ vật chất. Duy tâm luận là một trường phái đối lập với duy vật luận, chủ trương cho rằng là tâm là nguồn gốc của thế giới, tâm có mặt như là thượng đế, tâm tồn tại chỗ nào thì mọi thứ tùy tùng và có mặt theo. Tâm tạo ra vật chất, tâm tạo ra thế giới vạn hữu, tâm là uy nguyễn của mọi thứ. Bốn trường phái học thuật vừa nêu đều sai lầm ở chỗ không phản ánh đúng được bản chất hiện hữu của mọi sự vật hiện tượng như là một quy luật. Thanh Định Đạo Luận, một trong các tác phẩm sớ giải rất quan trọng của Phật giáo Nam truyền, có đoạn nhận xét sau đây: không thể tìm ra đấng tạo vật, dù là Đại Phạm Thiên hay là bất kỳ một nhân vật, một nguồn gốc nào khác làm chủ vòng luân chuyển cuộc sống này. Trên thực tế, chỉ có hiện tượng diễn tiến tùy thuộc vào các mắt xích điều kiện thôi. Phát biểu đó cho thấy là quan điểm của Phật giáo phủ bác toàn bộ các lý giải về nguồn gốc của thế giới, từ thượng đế, từ sự ngẫu nhiên, từ vật chất hay là từ tâm thức. Đồng thời thừa nhận rằng mọi sự hiện hữu từ uyên ủy diễn tiến của mọi sự hiện tượng, trong đó có con người và sự sống, lệ thuộc hoàn toàn vào quy luật tương tác đa chiều. Phật giáo gọi đó là thuyết duyên khởi. Như vậy, cần xác định rõ quan điểm về thế giới của Phật giáo dựa vào học thuyết duyên khởi, và đạo Phật trên thực tiễn không hề chủ trương duy tâm, mặc dầu có vài triết gia Phật giáo có khuynh hướng này. Đa ghi, Đức Phật hoàn toàn không chủ trương nguồn gốc vật chất, nguồn gốc thế giới và vũ trụ từ tâm thức của con người. Kinh Trung Bộ tập 3 trang 63 là nguồn dữ liệu quan trọng về học thuyết duyên khởi, tức là quy luật tương tác đa chiều của mọi sự vật hiện tượng. Trong văn học Pali có đến vài trăm lần tuyên bố sau đây của Đức Phật được lặp đi lặp lại nhằm mô tả về cái mối quan hệ mắt xích trùng trùng điệp điệp, không có đầu mối bắt đầu và không có đầu mối kết thúc. Chúng diễn ra theo một diễn trình tương tác theo quy luật sau đây: cái này hiện hữu thì cái kia hiện hữu, cái này không hiện hữu thì cái kia kết thúc, cái này phát sinh tạo điều kiện cho cái khác phát sinh, và cái này bị hoại diệt tạo điều kiện hoặc tác động dẫn đến tiến trình hoại diệt ở những cái khác. Đây là quy luật giới thiệu bao quát về sự tương tác đa chiều. Dựa vào quy luật này, cái gọi là nguồn gốc của thế giới, dầu là duy vật, duy thần, duy tâm, duy ngẫu nhiên, đều không thể có chỗ đứng vững vì không phản ánh đúng được bản chất uyên ủy của trái đất và mọi sự sống. Dựa vào công thức vừa nêu, chúng ta có thể phối kết bằng cách là lấy một vế một trong một câu thứ nhất ráp với vế thứ hai của câu thứ hai, vế thứ hai của câu thứ ba và vế thứ hai của câu thứ tư, thì chúng ta lại có thêm một mắt xích về trùng trùng duyên khởi khác nữa. Chẳng hạn, do cái này có mà cái kia không, do cái này có mà cái kia sanh, do cái này có mà cái kia diệt. Tương tự, chúng ta lấy cái vế thứ nhất của câu 2 ráp với vế thứ hai của câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, thì chúng ta lại có một diễn trình khác. Lấy câu vế thứ nhất của câu 3 hoặc là vế thứ nhất của câu thứ 4 ráp với vế thứ hai của câu 1, câu 2, câu 3, câu 4. Như vậy ít nhất chúng ta có đến 16 diễn trình tương tác thuận chiều, nghịch chiều, tạo ra cái cả một mắt xích, cả một mạng lưới rất chi chiết của sự tương duyên. Như vậy nguồn gốc của thế giới theo Đức Phật đó, là một sự tương tác đa chiều, và Ngài không có khuynh hướng hướng dẫn chúng ta truy nguyên cái nguồn gốc đầu tiên là cái gì, vì theo Đức Phật nó thuộc về một trong 14 phạm trù mà Ngài thường giữ yên lặng. Không phải vì Đức Phật không hiểu, không biết, chứ thực tiễn là vì nội dung của chúng không đáng được trả lời, vì chẳng phục vụ cho lợi ích thiết thực nào về phương diện đạo đức nhân sinh, rồi trật tự xã hội, hạnh phúc bình an và phát triển. Thế giới này là hữu hạn, thế giới này là vô hạn, thế giới này là có bắt đầu, thế giới này là không có bắt đầu, là bốn mệnh đề phần lớn được các nhà triết học Bà La Môn giáo thời Đức Phật đặt ra tranh biện lý sự, nhưng rồi chẳng đi kết thúc tới đâu. Thế Đức Phật thường giữ thái độ yên lặng và chỉ lý giải về cái uy nghĩ của vũ trụ và thế giới là một sự tương tác không có điểm bắt đầu và không có sự kết thúc. Cũng trong bài kinh Trung Bộ trên, Đức Phật đề cập đến ba khái niệm Paccaya, đó là duyên, Nirana, đó là điều kiện, và Samudaya, đó là tập thể. Khái niệm thì có khác nhau, nhưng mối quan hệ về bản chất, cái diễn trình của một số hiện tượng là nó có tính cách liên đế. Duyên thì có hai chiều hướng, duyên thuận, duyên nghịch. Gặp duyên thuận đó thì sự vật hiện tượng diễn tiến tăng trưởng nhanh hơn. Gặp duyên nghịch đó thì mọi sự vật hiện tượng có thể là lỗi trừ nhau, thương tổn nhau, dẫn đến sự mất đi, rồi tạo ra một cái quy trình với sự bắt đầu cũng giống như là các quy trình khác. Tính điều kiện là những cái tương quan, bao gồm điều kiện khách quan, điều kiện chủ quan, được điều kiện bản thân, điều kiện với những đối tác liên hệ với bản thân, rất là nhiều, nó tác động chi phối tạo ra các cái hệ nhân quả trên nền tảng duyên khởi. Tập khởi đó là cái manh mún, cái sự bắt đầu từ cái tương tác duyên và điều kiện mà mọi sự tập khởi trên hành tinh này đó có mặt. Thì đó là ba khái niệm gián tiếp giới thiệu bao quát về học thuyết duyên khởi của Đạo Phật. Và cũng dựa vào quan điểm này, sự hình thành của thế giới theo Đức Phật là không cần thiết phải truy nguyên, mà chỉ nhìn chung là tương quan đa chiều. Trong kinh Trường A Hàm, bài kinh 22, thế bản duyên, tức là nhân duyên hình thành thế giới, Đức Phật đã nhận xét như sau: do nghiệp tái sinh có trước, chúng sinh lầm nhận mình là đấng sáng thế. Thì đây là một cái đoạn mô tả về sự hiện hữu của nhân vật tạm gọi là Đại Phạm Thiên trên một thế giới mà ông là người theo nhân quả đạo đức của kiếp trước mới chết, tương thích để tái sanh về cái hành tinh này. Rồi đồng thời lúc ấy ông khởi lên một ý niệm, giá mà tại nơi này có thêm nhiều người khác tương tự như tôi, hoặc thấp hơn tôi, hoặc gần bằng tôi, thì hay biết mấy. Đồng thời vào thời điểm ước nguyện đó, trong vũ trụ bao la này có rất nhiều hành tinh có sự sống của con người, và có nhiều người gieo cùng hệ nghiệp giống như Đại Phạm Thiên được tái sanh về. Và từ đó Đại Phạm Thiên đã ngộ nhận và cho rằng là từ ý thức chủ quan của ông mà con người trên hành tinh đó dần dà có mặt. Thì đây là cách lý giải về cái ngộ nhận quan điểm thế giới có nguồn gốc từ một con người. Nhân vật đó được gọi là Đại Phạm Thiên, nhân vật đó là vô sinh, đang khi mọi sự vật hiện tượng trong thế giới này là hữu sinh, sinh từ cái nguyên ủy vô sinh đó. Dữ liệu này một lần nữa cho thấy là Đức Phật không bận tâm nói về cái uyên ủy của sự sống, mà Ngài chỉ nói cái uyên ủy của sự sống con người trên một địa cầu nhất định thôi. Và cũng dựa vào dữ liệu đó, chúng ta có thể suy luận sau khi qua đời do nghiệp cảm tương thích, có một số người sẽ không tiếp tục trở thành là công dân của nước mình mà trở thành là công dân của một nước khác do nghiệp cảm tương thích. Đồng thời cũng có một số chúng sinh sau khi chết và tái sinh, họ sẽ không tiếp tục làm công dân trên hành tinh nơi chúng ta đang sống. Họ có thể tái sanh về một hành tinh khác có sự sống con người, mà nơi đó mẫu số nghiệp của cư dân đó và mẫu số nghiệp của nhân vật này nó có một biên độ tương thích nhất định nào đó. Như vậy nhân vật Đại Phạm Thiên theo Đức Phật cũng chỉ là một con người, và đó là con người ngoài hành tinh có phước duyên hơn, được tái sanh về trước, đồng thời là ngộ nhận mình là nguồn gốc của sự sống. Như vậy theo Đạo Phật thì việc truy nguyên nguồn gốc ban đầu của vũ trụ là không cần thiết. Và điều mà người Phật tử cần thừa nhận theo tinh Phật dạy đó, sự sống là một tương tác trùng trùng duyên khể, còn được gọi là pháp giới duyên khể, cho nên không nên bận tâm về cái nguyên lý đầu tiên là cái gì, mà hãy thừa nhận là cái tương tác đa chiều để tạo ra sự sống, tạo ra sự diễn tiến, tạo ra sự tồn tại. Và khi sự sống đó kết thúc thì lập tức dựa vào cái nhân quả trong tự thân của mọi sự hiện tượng, một diễn trình trở thành lại có mặt trong tương lai. Đề cập đến nguồn gốc của thế giới sẽ là một sai lầm nếu chúng ta bỏ qua về bốn nguyên tố vật chất La Tu, còn được gọi là sắc đại hiển, Maha Bhuta hoặc là Bhuta Rupa, được Đức Phật đề cập ở trong kinh Trường Bộ tập 1 trang 214 và nhiều bài kinh thuộc văn học Pali khác. Hành tinh đạo luận ở mục 443 đã đề cập lại với sự phân tích rộng hơn, rõ ràng hơn, để gián tiếp xác định rằng về các cái sự vật hiện tượng thuộc về thế giới vật chất theo Phật giáo được hình thành từ bốn nguyên lý, đó là địa giới, Bata, Vidhatu, bao gồm yếu tố đất, nguyên tố tạo thành các hình thể sắc pháp, bao gồm thân thể của con người. Về sắc thể thì còn có nội sắc và ngoại sắc, tức là những cái yếu tố, những lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể, và thế giới vật chất từ nhỏ nhất cho đến lớn nhất là hành tinh ngoài con người đều do nguyên lý chất rắn hình thành. Khoa học và vật lý hiện đại đó thì ghi nhận là toàn bộ các khối vật chất dầu lớn hay nhỏ được hình thành bởi các nguyên tử phân tử, và các nguyên tử phân tử đó lại được hình thành bằng các yếu tố nhỏ hơn, các yếu tố nhỏ hơn đó lại được hình thành bởi các yếu tố nhỏ hơn nữa. Cứ như thế truy nguyên, chúng ta sẽ không tìm được cái nguyên ủy nhỏ nhất được xem là sự bắt đầu. Giữa các cái thành tố nguyên ủy nhỏ nhất mà con người có thể cảm nhận được bằng các loại kính hiển vi, giữa chúng có một khoảng cách rất lớn. Chúng tồn tại trong một trạng thái vận động không gián đoạn. Nhìn bằng con mắt của con người, ta có thể ngộ nhận rằng các khối vật chất bao gồm sỏi, đá, núi, nhà cửa, bàn ghế, vân vân là một khối cố định, không hề có sự vận chuyển trong tự thân của chính nó. Yếu tố địa giới này hình thành ra cơ thể con người và thế giới vật chất. Thứ hai, thủy giới Apodatu, được gọi chung là nguyên lý nước, nguyên lý chất lỏng với chức năng kết quấn, quyến tụ, gom lại và dính kết lại với nhau từ các yếu tố rời rạc có mặt trong vũ trụ này, hay là có mặt trên một không gian nhất định nào đó. Thủy giới và địa giới đôi lúc là chống trái nhau, hủy diệt nhau, nhưng phần lớn trong nhiều tình huống là nối kết nhau, hỗ trợ nhau để duy trì các cái hình thái oxy, một phần rất quan trọng cho sự sống của con người. Thứ ba, hỏa giới Techodatu, nguyên lý lửa, tức là sức nóng hay là lạnh, nhiệt độ, với tính năng là đốt cháy, hủy hoại, làm cho các sắc pháp bị biến đổi theo điều kiện và thời gian. Đặt một vật thể dưới ánh sáng mặt trời từ ngày này qua tháng nọ, tiến trình lão hóa và hủy hoại của vật thể đó diễn ra nhanh hơn. Đặt một vật thể trong một độ lạnh âm vài chục độ, vật thể đó cũng có thể bị hủy hoại theo một tiến trình nhanh hơn là tiến trình tự nhiên của nó. Như vậy, dầu là âm độ hay là nhiệt độ quá nóng thì tính chất của quả giới là đốt cháy và hủy hoại. Thứ tư, phong giới Vayodhatu, quy lý gió, sự vận chuyển, chuyển động, di động, co giãn ra và vào, tạo ra các cái không gian lớn và nhỏ, đều là do quy lý gió này hình thành. Nhờ có quy lý vận động mà mọi sự vật hiện tượng trong vũ trụ này dưới sự tác động của vô ngã và vô thường và vẫn tiếp tục tồn tại, chứ bằng không đó, mọi thứ có thể bị đứng yên và dẫn đến sự hủy diệt rất nhanh. Nói một cách khác là về phương diện quy lý cấu tạo, các vật thể từ nhỏ nhất cho đến lớn nhất đều được cấu tạo bằng bốn nguyên lý đất, nước, lửa, gió, còn gọi là nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt và chất vận động. Thì quan điểm này đó, giữa Đạo Phật với các quan điểm và triết học duy vật là giống nhau. Nhưng khác nhau giữa Đạo Phật và các trường phái đó là ở chỗ tâm thức của con người qua các hoạt dụng, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức không phải là yếu tố vật chất, không được sanh ra từ vật chất, tức là bộ não, mà nó tồn tại trong một tương quan nhưng lại độc lập với toàn bộ cơ thể này. Vấn đề 2, 4 giai đoạn của thế giới. Trong rất nhiều kinh, đặc biệt là kinh Tạng Pali, bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn vừa nêu, Đức Phật đã đề cập đến khái niệm kiếp như là cái đơn vị đo lường về thời gian tồn tại, hình thành, phát triển và hoại diệt của một thế giới mà ngày nay được hiểu hôm nay như là một hệ mặt trời. Đơn vị về kiếp trong phần lớn văn học Bali và A Hàm là khác nhau. Một đại kiếp được kinh Khởi Thế Nhân Bổn đề cập đó là bằng 80 trung kiếp. Mỗi một trung kiếp thì bằng 2 tiểu kiếp. Như vậy một đại kiếp sẽ bằng là 160 tiểu kiếp. Dĩ nhiên là yếu tố về số liệu vừa nêu hiếm khi được thống nhất trong phần lớn các kinh, dầu là hệ Pali hay là hệ Sanskrit. Điều đó cho thấy các học thuyết này đó là được hình thành sau thời Phật. Và trong thời Phật đó, thì Ngài không bận tâm đến về cái tính thời gian dài và ngắn của một kiếp sống, liên hệ đến sự hình thành vũ trụ, tồn tại, hoại diệt và hình thành ra một quy trình tương tự. Lượng Đại Trí Độ đề cập như sau: mỗi một tiểu kiếp được đánh dấu bằng một tiến trình tăng và giảm, hoặc là giảm và tăng. Chứ nhất, khi đến đỉnh cao nhất của tuổi thọ thì trong một kiếp sống nhất định nào đó, chúng sinh có thể có tuổi thọ là 84.000 năm. Cứ sau mỗi 100 năm á, tuổi thọ giảm đi một tuổi, cho đến khi tất cả con người trên hành tinh chỉ còn lại 10 tuổi thọ. Sau đó từ ngay cái điểm 10 tuổi thọ đó, cứ 100 năm trôi qua thì tuổi 10 tăng lên thành 11, 12, 13, cho đến cuối cùng là 84.000 tuổi. Thì cái đó được gọi là một tiểu kiếp. Như vậy thời gian của một tiểu kiếp là dài đăng đẳng, và điều này được ghi nhận trong Đại Chánh Tăng Tu tập 2 trang 100. Nói chung là các dữ liệu trong Đại Tạng Kinh về một tiểu kiếp dài ngắn hay là vừa hoàn toàn không có sự thống nhất. Tuy nhiên quan điểm của Luận Đại Trí Độ vừa nêu là được sử dụng nhiều trong văn học Đại Thừa và các nhà tư tưởng theo văn học Đại Thừa. Trên thực tế thì kiếp sống một con người mà dài 84.000 tuổi là không có rồi. Và cái con số mặc định cứ sau 100 năm giảm một tuổi theo một quy trình ngược lại là tăng một tuổi là rất máy móc, cũng khó chấp nhận được. Vì chẳng lẽ là mọi chúng sinh với nghiệp khác nhau, lối sống khác nhau, phước báo khác nhau thì không thể nào có cùng một tuổi thọ giống nhau được. Mỗi một hệ mặt trời theo quan điểm này đó thì nó gồm có 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại và không. Khái niệm Phật học thường dùng đó là kiếp thành, kiếp trụ, kiếp hoại và kiếp không. Kiếp thành á thì được hình thành trong một chiều dài suốt 20 trung kiếp, tức là bằng với 40 tiểu kiếp. Mà 40 tiểu kiếp á thì nó dài bằng 84.000 năm, rồi cứ 100 năm nó giảm đi một tuổi. Tính theo cách đó cho đến lúc còn 10 tuổi thì cái thời gian mà hình thành ra một cái hệ mặt trời như thế là đã dài đăng đẳng, không thể tính đếm được. Kiếp trụ cũng trong Đại Trí Độ Luận cho rằng sẽ bằng với 20 trung kiếp. Đây là giai đoạn mà các hành tinh được xem là thịnh vượng nhất, sự sống có nhiều dưỡng chất oxy nhất, và nhiệt lượng trên hành tinh này đó là ôn hòa nhất. Sự tồn tại của một trung kiếp như thế, của một cái trụ kiếp như thế là 20 trung kiếp. Đối chiếu với khoa học hiện đại thì vào thời điểm năm 2013, cư dân trên địa cầu này đã sống trên địa cầu này được 4,46 tỷ năm. Và nếu ta lấy cái công suất máy móc của kiếp thành và kiếp trụ, mỗi một giai đoạn là bằng nhau về thời gian, thì chúng ta đang sống ở cái phần hậu bán của kiếp trụ. Như vậy từ thời điểm này cho đến lúc mà hành tinh này hoại diệt, ít nhất ta còn phải trải qua một phần nửa của kiếp trụ, 100% của kiếp hoại và 100% của kiếp không. Mà mỗi một cái giai đoạn như thế nó cũng trải qua là gần như 20 trung kiếp. Và là một bài toán cộng trừ nhân chia, chúng ta phải tồn tại trên hành tinh này trung bình là 10 tỷ năm nữa, rất dài lâu, với điều kiện là toàn thể cư dân trên hành tinh ý thức về nạn hâm nóng toàn cầu, giữ gìn sự cân bằng sinh thái, bảo hộ các loại hình sự sống, rồi giảm thiểu các cái ngành công nghiệp hiện đại và các cái hoạt động dẫn đến sự cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên trên hành tinh. Hoại kiếp thì được kinh mô tả, nó có các sự xuất hiện của hỏa tai tức là hỏa hoạn, thủy tai là sóng thần, nước triều cường dân, phong tai là bão gió tấn công khắp nơi, tạo ra các hiện tượng mưa đá, rồi hủy hoại mùa màng, mang lại nhiều dịch bệnh, sự chết thốc, kết thúc tuổi thọ của con người ngoài dự kiến. Cái thời kỳ mà hoại kiếp đó nó diễn ra rất nhiều thứ mà hiện nay đó chúng ta thấy nó cũng đã bắt đầu manh nha các dấu hiệu của sự hủy hoại rồi trên địa cầu này. Về kiếp không đó thì toàn bộ sự sống của con người, các loài động vật và thảo mộc kết thúc. Nói theo khoa học đó, tức là trên địa cầu này sẽ không còn oxy nữa. Mặt trăng đang trong giai đoạn hoại kiếp và bắt đầu qua giai đoạn là không kiếp, là bởi vì trên đó không còn oxy. Các khoa học gia hàng đầu của thế giới lý luận rằng là nếu ta tạo ra cái nguồn khí quyển và giữ được nguồn khí quyển đó, thì trong vòng 20 năm tới sự sống ở trên mặt trăng có thể được thiết lập với sự trợ giúp của khoa học hiện đại. Hiện nay thì NASA và các cơ quan hàng không của Trung Quốc đã có những cái quảng bá về du lịch mặt trăng. Lúc đầu thì Mỹ bán với cái giá là 1 triệu đô, Trung Quốc bán phá giá là 400.000 đô. Ai có thể đủ tiền và có thể sống được thêm 20 năm nữa thì có thể mua cái giá khuyến mãi trong giai đoạn đầu này để trở thành là những người đầu tiên du hành và sống trên mặt trăng một thời gian nhất định. Cho nên thế giới này sẽ không phải hoại diệt một cách quá ngắn như là các niềm tin tôn giáo, các niềm tin dân gian, các niềm tin phi khoa học, các niềm tin trái Phật học đã đồn thổi, vốn gây ra rất nhiều nỗi sợ hãi hoang mang trong rất nhiều năm qua. Rất may mắn đạo Phật chúng ta với tuệ giác phù hợp với khoa học từ Đức Phật, mà những tuyên bố của đạo Phật đó phần lớn là đã thích hợp với sự tiến bộ của con người, đang khi rất nhiều kinh thánh thuộc các tôn giáo khác lại chủ trương mê tín dị đoan, và do vậy không mang lại một tầm nhìn đúng về quan điểm thế giới. Đề cập đến là các giai đoạn của thế giới thành trụ hoại không, Trong nhiều kinh từ Pali cho đến Đại Thừa, khái niệm chuộc thế hay là ác thế đã được hình thành. Quan điểm về số lượng để tạo ra một thế giới ác trược đó, thì kinh điển Pali và Đại Thừa là có phần khác nhau. Trong văn học Đại Thừa, Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh tập 32 trang 220 có đề cập về năm yếu tố hình thành trược ác của thế giới như sau: thọ trược, kiếp trược, phiền não trược, kiến trược và hữu tình trược. Ở trong kinh A Di Đà cũng lặp lại những cái trược thế này. Thọ trược đó là tuổi thọ bị dao động, như được mô tả là từ 84.000 tuổi sau 100 năm giảm 1 tuổi cho đến lúc chỉ còn lại 10 tuổi. Kiếp trược đó là giai đoạn thành trụ hoại không, mặc dầu được đánh dấu trung bình là 20 trung kiếp, nhưng mà trên thực tế có thể ngắn hơn do sự hủy diệt sự sống ở trên hành tinh này từ con người. Phiền não trược nghĩa là nỗi khổ, niềm đau, tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ tồn tại trong nhận thức của con người qua quá trình sống, lấy cái tôi làm hệ quy chiếu, và do đó nỗi khổ niềm đau tiếp tục dâng bẫy và hành hạ con người. Kiến trược là các tầm nhìn sai lầm, ví dụ cho rằng chết là hết, tức rơi vào đoạn kiến, cho rằng đó thế giới này là vĩnh hằng không có gì thay đổi, đó là thường kiến. Và nhiều chấp trước liên hệ đến thân thể, liên hệ đến quan niệm sống, liên hệ đến nhiều hình thái và nhiều sự vật hiện tượng khác nhau, thì được gọi chung là kiến trược. Hữu tình trược tức là con người có khi thì bị dị dạng, dị tật bẩm sinh, có khi đó thì bị nhiều chứng bệnh, có lúc đó thì chết trong bào thai, có khi thì mới sanh ra được vài tháng vài tuổi là đã nhắm mắt liệt cõi đời. Hầu như con người phiền não nghiệp chướng này đó tạo ra nhiều rắc rối cho chính mình và ảnh hưởng tiêu cực đối với tha nhân. Trong giai đoạn kiếp hoại và kiếp không thì ngũ trược ác thế nó diễn ra như là một quy luật, do vì cái nguồn phước của mỗi chúng sinh ngày càng bị cạn kiệt, đồng thời trong quá trình sống trải qua nhiều năm tháng, con người đã góp phần hủy hoại thế giới này, cho nên năm yếu tố đó hình thành tồn tại không thể tránh khỏi. Trở về với cái giai đoạn kiếp sơ tức là thành kiếp, thì tất cả chúng sinh theo kinh Hệ Thế Nhân Bổn là hóa sinh. Sắc chất của con người được hình thành do con người hình dung ra, và con người đó được mô tả về bản chất là tự phát quang, không hề có những thái độ phân biệt giới tính nam nữ, ô môi bê đê. Qua quá trình sống họ dần dà nếm vị đất và nghiện vị đất, từ đó thân thể của họ mất khả năng bay bổng như là các vật bay, máy bay, trực thăng. Cơ thể của họ nặng dần theo năm tháng, các ý thức dị nguyên, phân biệt, tranh chấp bắt đầu được hình thành. Từ đó cơ chế xã hội và tổ chức xã hội bao gồm đất đai, nhà cửa, tiến trình tư hữu hóa, sự phân chia, rồi các hoạt động tranh đấu đã có mặt trong lịch sử của loài người. Từ đó khế ước xã hội được thành lập, họ chọn ra một nhân vật giỏi nhất, uy tín nhất về phương diện trí tuệ và sức mạnh, thay mặt luật pháp để thiết lập một đời sống xã hội bình ổn một cách tương đối. Thì đó là mô tả trong bản kinh Khởi Thế Nhân Bổn. Như vậy chúng ta có thể thấy là trên địa cầu này, theo quan điểm của Đạo Phật qua bài kinh đi trên, là con người không có nguồn gốc từ Thượng Đế, từ duy vật, từ ngẫu duyên hay là từ di tâm, mà họ đến từ hành tinh khác thôi. Người đầu tiên là Đại Phạm Thiên, tức là người tự cho mình là Chúa Trời. Cái đến là rất nhiều các cư dân khác chết ở các hành tinh khác tồn tại trên hành tinh mới này. Như vậy là thời kiếp sơ đang trong quá trình hình thành thì đời sống xã hội con người tương đối là lý tưởng. Kết thúc với kiếp sơ qua đến kiếp trụ thì sự phát triển của xã hội theo các hình thái tổ chức dần dà đã thay thế các đời sống nguyên sơ, cho nên mọi phân biệt theo dạng tốt nhất và theo dạng xấu nhất đã được hình thành. Do đó thế giới này nếu không có chánh niệm bảo hộ thì con người sống trong chiến tranh, có chánh niệm thì con người bắt đầu tồn tại trong hòa bình. Dù là kiếp sơ, kiếp trụ, kiếp hoại, con người tồn tại trên hành tinh đều có khuynh hướng là thích hưởng thụ khoái lạc giác quan. Đời sống nhân nghĩa ngày càng giảm đi, họ có thể tập tành 10 điều ác trái lại với 5 điều đạo đức căn bản. Các hệ thống tù đài bắt đầu được dựng lên, các khung hình phạt nghiêm ngặt được quy định trong luật pháp nhằm để cai trị kẻ xấu, tán dương người thiện và góp phần tạo ra cái cán cân công bằng bình đẳng xã hội ở một mức độ tương đối. Đến giai đoạn kiếp hoại thì chúng sinh dễ dàng rơi vào ba nạn, đó là nạn binh đao, tức là chiến tranh. Chiến tranh là có mặt trên hành tinh này từ lúc con người có sự sống rồi. Nhưng mà ở giai đoạn kiếp hoại đó thì các cuộc chiến tranh sẽ ác liệt hơn, tàn khốc hơn, hủy hoại hơn và dẫn đến nhiều cái tác hại đối với sự sống của con người nhiều hơn. Thứ hai là nạn bệnh tật sẽ tăng trưởng nhiều hơn, có nhiều loại bệnh nan y mới xuất hiện, có nhiều loại bệnh tử thần xuất hiện làm cho con người giảm tuổi thọ, tốn kém nhiều cái tiền bạc để chăm sóc nhưng mà vẫn không vượt qua khỏi. Rồi đến cái nạn nghèo đói do nguồn tài nguyên bị cạn kiệt, không thể đủ chu cấp cho nạn nhân mãn trên hành tinh này diễn ra thường xuyên. Và kinh cũng còn khẳng định là ngay cả trong giai đoạn kiếp sơ, kiếp trụ thì tình trạng ba nạn binh đao, tật bệnh và nghèo đói vẫn diễn ra ở một mức độ tương đối. Và đây chính là các hệ quả từ các hành vi nghiệp mà con người đã có thể vô tình tác tạo trong quá trình sống của bản thân mình. Vấn đề ba, ba thế giới thường được gọi là tam giới. Giới ở trong ngữ cảnh này là loka, có khi được gọi tương đương là bhava, tức là cảnh giới hiện hữu. Nguồn gốc của khái niệm ba cõi đó xuất hiện sớm nhất là trong kinh Trường Bộ tập 3 trang 215, Trung Bộ tập 1 trang 294. Ngoài ra trong kinh Tăng Chi phẩm ba pháp cũng được Đức Phật đề cập lại rải rác khắp các kinh điển Pali, A Hàm, Đại Thừa. Khái niệm tam giới, tức là ba thế giới, được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Thứ nhất, thế giới dục được gọi là Kama Loka, con người đắm nhiễm về hưởng thụ khoái lạc giác quan. Mà phần lớn người thiếu tu tập á, ngộ nhận rằng khoái lạc tính dục là cao nhất trong các khoái lạc giác quan. Con người tồn tại từ khoái lạc giác quan, con người được sinh ra từ khoái lạc tính dục, con người đã bị khổ đau từ khoái lạc tính dục, và con người đã tự trói buộc mình tước mất hết tất cả các cơ hội được hạnh phúc cũng vì bị vướng kẹt vào các khoái lạc giác quan và tính dục này. Và sống hưởng thụ các khoái lạc giác quan nhiều đó thì cái cảnh giới tái sanh của con người phần lớn là dục giới thôi. Dù là ở nước nào, cảnh giới sự sống con người hay là động vật thì cái mắc mưu vướng kẹt ám ảnh vẫn là tính dục và các khoái lạc. Thứ hai, cõi sắc Rupa Luka được gọi trong kinh tạng Pali là cõi phạm thiên, có sắc thể. Họ có thói quen tu tập thiền định, rồi nhờ tu tập thiền định đó, họ chuyển hóa được các cái tâm thức thấp kém về sự hưởng thụ, cho nên họ sống một cảnh giới cao hơn, có nhiều cái tiện ích hơn, tuổi thọ nhiều hơn, rồi làn da sáng láng hơn, bối cảnh xã hội của họ ít chiến tranh hơn, tuổi thọ của họ dài hơn, và trình độ dân trí khoa học của họ đó vượt trội hơn cư dân trên hành tinh của chúng ta. Thì đây là các cư dân mà nói nôm na đó là con người ngoài hành tinh. Thứ ba, cõi vô sắc Arupa Luka cũng là một hình thái cõi phạm thiên, nhưng sự tồn tại của họ không lệ thuộc vào sắc thể, họ không tồn tại qua hình thức cấu trúc thân thể vật chất như con người trên hành tinh này. Họ tồn tại qua các dạng thức tâm tưởng thôi, có khi được gọi là thuần nhất tưởng. Thì cái cảnh giới của vô sắc này nó sâu kín màu nhiệm, vì là vô sắc thể, cho nên chúng ta chỉ cảm nhận được bằng tâm, chứ không cảm nhận được bằng sự xúc chạm, bằng sự quan sát của con mắt. Về các loại hữu tình trong ba thế giới thì có rất nhiều kinh đề cập đến. Xin nêu ra kinh Trường A Hàm phẩm Đao Lệ Thiên, Đại Chánh Tăng Tu tập 1 trang 135 có đề cập đến 41 loại hình sự sống trong ba cõi theo biểu đồ sau đây. Thứ nhất là thế giới tham dục Kama Vachara Bhumi, còn gọi tắt là Kamaloka, gồm có 21 cảnh giới sống khác nhau. Địa ngục Niraya gồm có 8 loại hình. Ngạ quỷ Piti Visaya gồm có 1. Bàn sanh Tira Chatna Yoni có 1. Tức là đây là cái cảnh giới các loài động vật, và được gọi là sanh ngang vì cái cấu trúc cơ thể của chúng là nằm ngang như thế này, ngoại trừ loài khỉ dượng, rồi có cánh cũng với một cái cấu trúc là sanh ngang, loài bò sát là sanh ngang, loài cá cũng là tồn tại theo dạng thức ngang như thế này. Atula Asura Kaya có 1. Về nhân loại Manusa thì gồm có 4 châu: Bắc Cô Lu Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Đông Nói Thằng Châu và Tây Ngu Quái Châu. Về cõi dục dục thiên thì gồm có 6: Tứ Đại Thiên Dương, cõi Đau Lệ, cõi Dạ Ma và cõi Đau Xuất. Cõi Quá Lạc và cõi Tha Quá Tự Tại. Đây là 6 cảnh trời thấp nhất vì tồn tại trong dục giới. Như vậy, nếu ta mạnh dạn hình dung mỗi một cõi trời là một địa cầu, và cư dân trên các địa cầu này đó đang sống cũng giống như con người trên địa cầu chúng ta, bị chi phối và ám ảnh bể khoái lạc tính dục, thì sự tái sanh trong các cõi trời thuộc về dục giới và cõi trời con người là giống nhau, do ái dục dẫn đầu chi phối và quyết định. Thứ hai, thế giới sắc chất Rupa Luka hay gọi là Rupa Vachara Bhumi gồm có 16 cảnh giới như sau. Về cảnh giới sơ thiền đó thì gồm có 3 cảnh trời: Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên và Đại Phạm Thiên. Theo mô hình này đó thì để tái sanh về các cõi trời vừa nêu, hành giả tối thiểu phải là người có thực tập thiền định và chứng đắc được cái quả tối thiểu là sơ thiền. Để chứng đắc được quả sơ thiền thì các hành giả cần phải chuyển hóa năng lực ái dục và sự chấp trước vào các hoạt động ái dục này. Và có lẽ là chỉ có những người tu chân chính làm được việc đó. Và chỉ có những Phật tử độc thân nhưng không sống trong cô đơn, do không màng đến tình yêu và không màng đến các hình thái hôn nhân, cho nên họ đã vượt ra khỏi cõi dục và chứng đắc được sơ thiền. Sau khi qua đời tái sanh về các hành tinh vừa nêu, nơi đó đó họ có giá trị văn hóa, tri thức và nhiều giá trị cao quý khác để thưởng thức, chứ không bị lệ thuộc và chối buộc bởi khoái lạc và sự hưởng thụ giác quan. Về cảnh giới nhị thiền gồm có ba hành tinh: Thiểu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên và Quang Âm Thiên. Thì ba cảnh giới này đó, hành giả cần phải chứng đắc được tối thiểu là nhị thiền. Tức là họ là những người có bẩm chất thiền định. Cái an lạc hạnh phúc của họ có được là do thực tập thiền định mà ra. Định sinh lạc. Và dĩ nhiên cấp độ thiền định đó là sâu lắng hơn, vượt qua khỏi các cái giới hạn của tính dục và chuyển hóa được những cái chấp trước liên hệ đến cái thành quả tu tập đó. Thứ ba, tam thiền gồm có ba hành tinh: Thiểu Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên và Biến Tịnh Thiên. Là hành giả nào đó bỏ những cái an lạc nhỏ, hướng về cái an lạc sâu lắng hơn, ít mang tính điều kiện hơn, ít vướng vào cảm xúc hơn, và trải nghiệm được cái sự sâu lắng đó lâu dài hơn, thì cần phải tu phương pháp tam thiền. Thứ tư, cảnh giới thiền 4 gồm có 7 hành tinh: Quảng Quả Thiên, Vô Tưởng Thiên, Vô Phiền Thiên, Vô Diệt Thiên, Thiện Kiến Thiên, Thiện Hiện Thiên và Sắc Cứu Cánh Thiên. Thì 4-7 cảnh giới này đó là nhờ tu tập xả niệm thanh tịnh trong đi, đứng, nằm, ngồi, các hình thái vướng mắc về cái tôi, cái tôi sở hữu, cái tôi chấp pháp bị rơi rụng và không còn manh mối gì hết. Hành giả đó khi qua đời tái sanh vào cảnh giới mà cư dân thuộc về một trong 7 loại hình vừa nêu, họ phát triển về loại tri thức thượng tầng cao hơn là con người trên địa cầu của chúng ta rất nhiều lần. Thứ ba, thế giới vô sắc, Arupa Rukka, Arupa Ka Avachara Bhumi, gồm có 4 cảnh giới như sau: Không Vô Biên Xứ, tức là tu tập quán chiếu tính rỗng không tồn tại trong mọi sự vật hiện tượng trên toàn thể vũ trụ bao la này. Thức Vô Biên Xứ, tức là quán chiếu và thấy rõ thức mình tồn tại khắp mọi nơi. Nhờ đó cái nhìn sâu sắc hơn, toàn diện hơn, hệ thống hơn, sáng kiến sáng tạo phát minh trở nên nhiều hơn. Vô Sở Hữu Xứ, tức là quán chiếu cái không có, cái tính phủ định tồn tại trong mọi sự vật hiện tượng, để có thể vô hiệu hóa nỗi khổ niềm đau có mặt như một kết quả, như một thách đố hay là như một cạm bẫy, vân vân. Phi tưởng, phi phi tưởng xứ, một cảnh giới sâu lặng, màu nhiệm, nhẹ nhàng, thư thái, đôi lúc gần như là vắng mặt hoàn toàn các hoạt động tri giác và ý niệm hóa. Nhưng cũng không hẳn như thế, vì con người vẫn còn cái tánh biết qua thấy nghe ngửi biết một cách rất bình thường. Dựa vào sự phân định về 41 loại hình sự sống tồn tại qua ba thế giới: cõi dục, cõi vô sắc và cõi sắc. Chúng ta thấy sự tái sanh của con người và mọi loài là do nghiệp được kết tập qua tiến trình của tự sống quy định, hoàn toàn không có bàn tay can thiệp của Phạm Thiên, tức là các hình thức Chúa Trời, của các thần linh, của di vật, của di tâm, hay là của tiến trình ngẫu nhiên. Tất cả được tồn tại mang tính điều kiện, và nghiệp đạo đức, nghiệp phạm tội đã quyết định ra các cảnh giới tái sanh cao, vừa, thấp. Đó là một quy luật rất chuẩn và không bị lũng đoạn bởi bàn tay và khối óc nhiễm ô của con người. Vấn đề 4: điều kiện sinh và 4 loại hình sự sinh. Sinh ở trong văn học Pali gọi là Yoni. Đức Phật nêu ra trong kinh Trung Bộ về 4 điều kiện hình thành ra sự sống như sau: thứ nhất, tinh cha; thứ hai, trứng mẹ; thứ ba, cặp nam nữ giao phối trong ngày người nữ có thể thụ thai; thứ tư, trong vũ trụ bao la này có một chúng sanh vừa qua đời, tâm tái tục đó không kết thúc, nhờ vào nghiệp cảm tương thích với gia đình mà sau này nhận làm cha mẹ, mà tâm thức tái tục đó đã có mặt trong phôi thai từ ngay thời điểm sự giao phối đó diễn ra. Sau trung bình 10 tháng, cái phôi thai đó đã trở thành là một cô cậu bé có sự sống, hình thành ra ý thức với các giác quan, phát triển lối sống, trở thành hoặc người tốt, hoặc người xấu, hoặc người chân nhân, hoặc là thánh nhân. Như vậy, để có được điều kiện sanh thì kinh Phật, đặc biệt là kinh Trung Bộ, đã đi trước khoa học hiện đại về vấn đề này. Ít nhất là 3 yếu tố đầu: tinh cha, trứng mẹ, giao phối trong ngày thọ thai. Đến 20 thế kỷ, riêng yếu tố thứ tư là có tâm tái tục với nghiệp cảm tương thích với một biên độ dê dịch ở mức độ nhất định, mà con người đã có mặt trong một gia đình để thừa hưởng gen di truyền của cha mẹ với chiều cao, vóc dáng, hình thù, làn da, để từ đó tiếp nhận bối cảnh giáo dục của gia đình, của cộng đồng, của quốc gia, cấu tạo thành các hệ cộng nghiệp giống nhau. Bên cạnh đó thì cũng do cái tâm tái tục này mang theo các nghiệp lực trong đời sống quá khứ và nhiều kiếp trước nữa, mà con người vẫn tồn tại dưới hình thức là các nghiệp riêng, tạo ra cá tánh, lối sống, khuynh hướng, sự giao tế mà mỗi người mỗi khác, ngay cả trong các tình huống song sinh hay đa sinh. Về điều kiện để tạo ra sự sống như đã nói gồm có 4, Đức Phật còn đề cập đến 4 loại hình sinh, và có lẽ đây là điều đi tiên phong trước khoa học về vạn vật học bây giờ. Dữ liệu này xuất hiện trong kinh Trường Bộ tập 3 trang 230, Trung Bộ tập 1 trang 73 như sau: sinh ra từ bào thai cha la bu cha, phần lớn là con người và một số loài bàn sinh như là trâu, bò. Trong các loại sinh ra từ bào thai, Đức Phật khẳng định con người là một loại động vật xã hội thông minh nhất, có thể đạt được đạo đức cao nhất và có thể chuyển hóa từ nghiệp phàm trở thành thánh nhân một cách thuận lợi và thành công nhất. Các loại hình sự sống còn lại không thể sánh bì với con người, tinh hoa nhất trong nhóm chủng loại sanh ra từ bào thai. Do vì được sanh ra từ bào thai cho nên tình nghĩa giữa cha mẹ và con cái được xem là thiêng liêng, vì tình cảm, nhận thức, lối sống của người mẹ ít nhiều tác động đến lối sống của đứa con trong bào thai qua cái nhau. Cho nên mối quan hệ tình cảm, tình thân trong xã hội loài người cao hơn xã hội loài vật là do sanh ra từ bào thai. Thứ hai, sanh ra từ trứng Andacha. Các loài chim, rắn, rồng, cá đều sanh ra từ trứng. Có loài đó thì sống dưới nước, có loài đó thì bay trên hư không, có loài thì có cánh, có loài thì chẳng có cánh, thậm chí cũng có những loài bò sát. Thì theo đạo Phật đó, những loài bò sát và có cánh nghiệp lực nặng hơn những loài bốn chân. Những loài bốn chân thì nghiệp xấu nặng hơn loài hai chân, tức là con người. Loài sanh ra từ trứng là chiếm đại đa số trong thế giới động vật hữu hình. Ngoài các loài vô trùng, côn trùng vi tế thì loài nõn sanh thì gần như là nổi trội hơn. Thứ ba, loài sanh ra từ sự ấm thấp Samse Đại Cha, những cái không gian nhơ nhớp, những nơi ẩm thấp thường thường tạo điều kiện cho các loại côn trùng như là ruồi, muỗi, sâu bọ sanh sôi nảy nở trong bốn mùa xuân hạ thu đông. Dầu không có ai hỗ trợ giúp đỡ, sự sanh sôi phát triển của loài thấp sanh này vẫn diễn ra từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ngay cả khi trên mặt trăng sự sống con người và một số loài động vật đã kết thúc, nhưng mà loại côn trùng vi tế vẫn tiếp tục được tồn tại ở một dạng rất là đặc biệt. Thứ tư, hóa sanh Obabatika, tức là sanh ra từ sự biến hóa tự nhiên. Từ một loài A hóa kiếp thành một loài B, như là con lương quăng hóa sanh thành con muỗi, con tầm hóa sanh thành con bướm. Thì trong vũ trụ này đó, dưới tác động của nhiệt, dưới tác động của các phản ứng hóa chất, dưới tác động của các ngành công nghiệp hiện đại, mà cứ mỗi vài năm trôi qua đó, thì trong vũ trụ này lại phát sinh thêm một vài loài chủng vật mới, một số các loại côn trùng mới, các vi khuẩn mới, và có thể tấn công làm kết thúc sự sống của con người. Đồ hóa sanh đó là rất nguy hiểm. Nghiên cứu về bốn điều kiện dẫn đến sự có mặt của con người và bốn loại hình sự sinh, chúng ta thấy Đức Phật đã gián tiếp phủ định các học thuyết cho rằng con người sinh ra từ Thượng Đế. Ở đây Đức Phật nói con người sinh ra từ trứng, từ bào thai, từ sự ẩm thấp, từ sự biến hóa. Chẳng có ông Thượng Đế nào đã tạo ra sự sống con người. Thượng Đế hoàn toàn không có thật. Cũng chẳng có ông thần linh nào cầm cân nảy mực, trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề, quy định tốt xấu, hạnh phúc khổ đau, thuận lợi và nghịch duyên đối với con người. Tất cả đều do cái quy luật của sự sống với các tiến trình của nhân quả quyết định như thế. Vấn đề năm, bốn loại thực vật nuôi sống chúng sinh Ahara được trích từ kinh Trường Bộ tập 3 trang 228, Trung Bộ tập 1 trang 48, Tương Ưng tập 2 trang 101. Nội dung như sau: đoàn thực Kabalinkarahara, đó là loại các vật thực có thể nhai được, nuốt được, như là cơm cháo, bánh trái, ngũ cốc, cái gì mà chúng ta có thể nhìn thấy được bằng cái khối vật chất, hoặc cứng, hoặc mềm, hoặc thô, hoặc tế, đều thuộc về nhóm thứ nhất này. Và nhóm này chiếm đại đa số. Ngay cả các loại thực phẩm dành cho các khoa học gia, phi hành gia đang làm việc trên các phi thuyền, nhỏ chỉ bằng một viên thuốc cũng có thể kéo dài sự sống con người trong vòng một tháng, vẫn được liệt vào nhóm đoàn thực thôi. Thứ hai, súc thực Phasahara, tức là sự hội tụ của các giác quan đối với thế giới trần cảnh, phát sinh ra sáu loại nhận thức giác quan, sẽ là nhân duyên tạo ra sự sanh khởi của loại thực phẩm tiếp xúc. Hầu như là con người chưa từng ngưng việc ăn sự tiếp xúc các giác quan như là một loại thực phẩm vậy. Con mắt ăn, ngấu nghiến và đốt cháy con người, lỗ tai đốt cháy con người, cái mũi, cái lưỡi, làn da và các ý niệm trong tâm dễ dàng đốt cháy con người bằng sự tiêu thụ của tiếp xúc. Đó là nội dung mà Đức Phật nói trong bài kinh thứ 3 Thế Giới Bốc Cháy, sau khi Ngài thuyết giảng cho Ba Đa Kỳ Dường Như tại Sa Náp. Xúc thực là một hoạt động văn hóa tri thức, cũng là một hoạt động hưởng thụ đối với con người. Thứ ba, tư niệm thực, một loại thực phẩm sâu kín hơn, tồn tại trong ý thức như là một loại tư tâm sở, cố ý hành động mà theo đó các hành vi thân và khẩu được hình thành, từ đó dẫn đến các quả trong cảnh giới tái sanh thuộc về các loại hình sự sống khác nhau. Tư niệm thực là ý thức vi tế bên trong, nó là nguồn tâm mà từ đó đạo diễn các hành động của con người. Thì dầu cho xúc thực đối với các bệnh nhân nan y trầm kha không còn mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm, nhưng mà tư niệm thực vẫn tiếp tục diễn ra như thường, ngay cả trong trạng thái hôn mê tạm thời hay là bị gây mê gây tê, tư niệm thực, một loại tư thực phẩm như là tư duy sâu kín, vẫn tiếp tục tồn tại. Lúc nào mà tư niệm thực kết thúc, tư niệm thực kết thúc thì lúc ấy sự sống con người sẽ cũng kết thúc theo. Thứ tư, thức thực, Vinayahara, tức là sự tồn tại của tâm thức như là một loại thực phẩm. Tâm thức tác động đến các loại nhận thức, thể hiện qua các thái độ, biểu đạt qua các cảm xúc, rồi diễn trình của cái diễn tiến nhận thức lại tiếp tục diễn ra như là loại thực phẩm mà con người là tiếp tục tồn tại trong cảnh giới này, trong cảnh giới khác. Trong tập A Hàm, tập 13 trang phần 13 trang 552 câu 6 phần 22 có nội dung giống nhau. Tư thực lấy gì làm nhân, do đâu mà sinh? Câu trả lời là tứ thực lấy dục làm pháp sinh. Như vậy là cả bốn loại thực phẩm đều lấy tham ái làm nguồn gốc phát khởi tồn tại và cứ tiếp tục như thế từ thế hệ này sang thế hệ khác. Các loại hình chúng sinh lại phải trải qua cả bốn loại đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Có điều con người thì thể hiện cả bốn loại hình đó một cách trọn vẹn hơn. Ba loại hình sau nó cấu thành văn hóa, giáo dục, tri thức, vân vân, ở chiều hướng tốt và chiều hướng xấu, tiêu cực, tích cực. Ở hình thức một, tức là đoàn thực, thì các loại động vật cũng giống như con người đều xem nó là yếu tố không thể thiếu. Ba loại hình sau thì con người phát triển nhiều hơn, loài động vật trở nên yếu kém. Loại thứ nhất thì các loại động vật nổi trội hơn vì chúng có thể ăn tươi nuốt sống và bao tử chúng có thể tiêu hóa được các loại vật thực chưa từng trải qua sự nấu nướng, đang khi con người không thể đạt được một cái năng lực tương tự như thế. Để kết thúc phần giới thiệu bao quát về thế giới quan Phật giáo, chúng ta điểm lại phần thứ 6, đó là pháp giới duyên khởi dựa vào kinh Hoa Nghiêm. Thì kinh này đã đề cập đến một pháp giới duyên khởi trùng trùng vô tận, không có điểm bắt đầu và không có điểm kết thúc. Vũ trụ và vạn hữu theo kinh Hoa Nghiêm là một cái mạng lưới hỗ tương, tương tức, tương thuộc, tác động đa chiều lẫn nhau, hỗ thương để tạo ra sự tồn tại và phát triển, hỗ tương để tạo ra tiến trình quỷ diệt lẫn nhau. Nhưng về bản chất nguyên quỷ bảo toàn năng lượng thì chúng không trở ngại nhau vĩnh viễn, chúng không loại trừ nhau vĩnh viễn. Thì đây là cái điểm rất là đặc biệt. Và để xác định điều đó thì Kinh Hoa Nghiêm khẳng định rằng cái tính tương tác, một có mối liên hệ với tất cả, tất cả có mối liên hệ với một, một có thể tạo ra sự tồn tại cho tất cả, và tất cả có thể tồn tại trong một với tư cách là đồng nguyên lý, đồng tính chất. Cái đó được Kinh Hoa Nghiêm gọi là thế giới nhất chân, được biểu hiện qua bốn mặt sau đây. Thứ nhất, sự pháp giới, tức là thế giới của đời sống hiện thực, bao gồm vật chất, con người, động vật, thảo mộc, rồi các diễn tiến về thành trụ hoại không, xuân hạ thu đông, sanh già bệnh chết, tổ chức xã hội và mọi thứ như chúng ta đã chứng kiến trong lịch sử loài người đều được gọi chung là sự pháp giới, tức là pháp giới hiện thực. Sự đây là hiện thực. Thứ hai, lý pháp giới là pháp giới mang tính quy luật, pháp giới mang tính bản chất, đó là thế giới quy luật. Thì Đức Phật đề cập trong Kinh Tạng Pali gồm có các quy luật như sau: quy luật hạt giống, hạt lúa không thể tạo ra quả cam, quả cam không thể tạo ra trái mít, hạt mít không thể tạo ra gạo, vân vân. Hạt nào tạo ra giống loại đó. Rồi quy luật thời tiết, nóng lạnh, xuân hạ thu đông, bao thời là thế. Quy luật đạo đức, các hành vi thiện dẫn đến hạnh phúc, ác dẫn đến khổ đau. Quy luật ngày đêm đắp đổi nhau, và quy luật tái sinh, tức là chết không phải là dấu chấm cuối cùng. Tất cả cái đó được gọi chung là pháp giới nguyên lý hay là pháp giới quy luật. Thứ ba, lý sự vô ngại pháp giới. Vì thế giới hiện thực và thế giới quy luật tồn tại trong một cái cấu trúc tương quan vô tận, cho nên sự và lý, hiện thực và nguyên lý vốn không ngăn ngại nhau. Hiện thực và nguyên lý tồn tại với nhau trong vũ trụ bao la này, hòa cùng điệu giống như là một bản giao hưởng vậy. Thứ tư, sự vô ngại pháp giới, tức là thế giới tương hòa, thế giới hòa điệu giữa các sự vật, giữa các hiện tượng, giữa các sự vật và hiện tượng, vô cùng, vô tận, không tiêu diệt nhau, nhưng mà lại hỗ trợ nhau theo quy luật bảo toàn năng lượng để cùng tồn tại, phát triển, hoại diệt, rồi sau đó tạo ra một quy trình tương tự như là một sự trở thành. Thì đó là quan điểm của Kinh Hoa Nghiêm mà chúng ta cũng cần biết thêm để tham chiếu với Kinh Tạng Pali. Kính thưa các thầy và các sư cô, thế giới quan Phật giáo nhằm giúp cho chúng ta có một cái nhìn về nguyên ủy của sự sống, không bắt nguồn từ Thượng Đế, không bắt nguồn từ vật chất, không bắt nguồn từ tâm thức, không bắt nguồn từ sự ngẫu nhiên, mà quy luật của thế giới là trùng tùng duyên khởi, tức là không có điểm bắt đầu, trùng trùng vô tận, tức là không có sự kết thúc. Nó là một cái mạng lưới chằng chịt, mạng lưới tương quan, mạng lưới tương thuộc, mạng lưới tương tức. Đó là sự khác biệt, cũng là sự đóng góp rất to lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Chúng ta tạm nghỉ giải lao 30 phút, giờ là 9 giờ, thì đến 9:30 chúng ta sẽ vào học lại. Vì vậy thì chúng ta sẽ về muộn hơn cái thời gian bình thường chút xíu. Thì cũng mong quý thầy quý sư cô hoan hỷ, vì chúng ta bắt đầu cái buổi học này đó nó trễ đi đến 45 phút.
Giờ nó hư hết đi hết chuyện gì đó. Chỉ ban cán sự thôi, ai là ban cán sự thì đưa lên lấy hai ban cán sự thôi, chứ đưa lung tung vô là nó diễn ra hết gì rồi về là phải hết không. Không có nghĩa đặt cái chủ đề như vậy là kém mất cái năm thứ tư, và đặt chủ đề lắm cũng mai nó để gặp gỡ này viết nó đúng với tiêu đề. Không ai nói giáo dục sự thế đạo đức là gì. Thì cô đặt tôi tựa nó kém quá.
Sư phụ có uống trà. Nếu uống trà nếu mà đặt sao cô sẽ đem bình
tâm. Được. Cô phải tự sửa. Chứ không ai mà dùng cái tựa nó quê quá.
Cái này á là con đặt để
đi đem tốt hơn. Phải giáo dục quan niệm xã hội.
Chỉ có 3 năm xưa. Gia đình.
Rồi thôi gắn vô nhiều quá virus nó truyền vô đây hết rồi. Bây giờ cái này mấy cô không cần phải chép cái này, nghe hiểu về nghiên cứu. Chép cái này nữa là nó đâu có sáng tạo được. Các giảng viên phần lớn bên ngoài ta không có đưa mấy cái trình chiếu này cho
cái người học.
Người cô phải tự làm. Đến năm thứ tư rồi mà làm không được cũng là sợ lắm. Năm thứ hai, năm thứ tư. Để đến cái này. Về cái đề tài nghiên cứu đó thì các thầy các sư cô lưu ý như sau: mỗi người phải tự chọn đề tài cho chính mình. Và thông thường để làm một đề tài nghiên cứu tốt đó, chúng ta phải chọn đề tài ngay từ đầu môn học để chúng ta mới có đủ thời giờ mấy tháng trời tìm tài liệu, xử lý tài liệu để viết ra một đề tài hay. Môn học của chúng ta là môn học nhập môn triết học Phật giáo. Đó là môn học rất bao quát, bao gồm triết học của Đức Phật và triết học của một số vị tổ sư. Thì trong thời gian vừa qua chúng ta đã học về nhân sinh quan. Xin lỗi, lát nữa chúng ta sẽ học về nhân sinh quan, rồi thế giới quan, rồi triết học về đạo đức, triết học về xã hội, rồi triết học về nhận thức của Đức Phật. Thì chúng ta có thể khai thác bất kỳ một góc độ nào, khái niệm gì trong các hệ thống triết học vừa nêu, miễn là liên hệ đến Đức Phật. Rồi đồng thời đó chúng ta sẽ học thêm triết học của Ngài Long Thọ, triết học của Ngài Trần Na, và thêm một vài vị nữa nếu có thời gian. Thì nói chung là chọn đề tài gì có liên hệ đến triết học Phật giáo là được. Đề tài đó có thể là nghiên cứu độc lập về triết học Phật giáo, có thể là nghiên cứu so sánh giữa triết học Phật giáo với một triết học khác, có thể là nhân vật Phật giáo với một nhân vật khác, có thể là một học thuyết Phật giáo với một học thuyết khác. Tuy nhiên, để chọn tựa đề hay thì các thầy các sư cô vui lòng vào trang web tusachphathoc.com của chúng tôi và đánh vào cái mục tìm kiếm đó, cái bài phương pháp nghiên cứu hay là nghiên cứu, thì đây sẽ xuất hiện 5 bài thuyết trình cho các sinh viên thạc sĩ, trong đó có cách chọn đề tài và nó có một cái chuyên đề, đó là những sai lầm nên tránh trong việc đặt tựa đề. Thì để tránh được những cái điều đó thì các thầy các sư cô lưu ý như sau: tựa đề không nên là một câu hay là một mệnh đề mà phải là một cụm từ. Cụm từ có nghĩa là không có động từ đó. Thì trong tiếng Anh có thể dùng là một cái danh động từ được, nhưng mà nó không phải là một mệnh đề có động từ. Thứ nhất. Thứ hai, không dùng từ đa nghĩa và văn chương lãng mạn ở trong tựa đề của bài nghiên cứu. Thứ ba, không đặt kết quả của sự nghiên cứu ở trong tựa đề của bài nghiên cứu. Tại vì nghiên cứu là mình đang đặt ra giả thuyết, mà mình đưa cái kết quả vô, ví dụ như nó là lợi ích của thiền, thì cái đó không phải là nghiên cứu nữa. Mình đã nói là lợi ích, tức là mình nói kết quả rồi. Đang khi mình phải đặt ra một cái giả thuyết khách quan để buộc người ta phải từng tự bị thuyết phục bởi các lý luận và chứng minh của mình, thì đó là những sai lầm rất căn bản. Và những cái khái niệm thông thường để làm cái tiêu đề nghiên cứu á, nó rất là khô nhưng nó rất là chuẩn. Ví dụ khái niệm ... học thuyết ... bản chất ... hoặc là phân tích ... hay là nghiên cứu về ... đó là cái cách đặt tựa đề dễ dàng nhất mà nó dễ đi vào nội dung của vấn đề nhất.
Hồi nãy có một vài cái tiêu đề đưa lên thì chúng tôi xin nói sơ bộ. Ví dụ như có một tựa đề là ý nghĩa đạo đức và lòng từ bi của Phật giáo trong xã hội hiện đại. Đó, thì cái này là ý nghĩa đạo đức thì được ha. Mà ý nghĩa đạo đức và lòng từ bi đó là hai cái này nó không có tương thích với nhau, mà để nó liệt kê tương đương với nhau. Đạo đức là một phạm trù lớn, trong đó từ bi là một khái niệm rất nhỏ của cái phạm trù đạo đức. Thì chúng ta tránh trong một tựa đề đó đã ghi các khái niệm mẹ thì không ghi khái niệm con nữa. Ví dụ chúng ta nói là Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng ta không cần phải nói là lớp cử nhân thứ nhất, là lớp cử nhân thứ hai, khóa 5, khóa 6, khóa 7, vì nói cái học viện nó bao quát hết những thứ này rồi. Cho nên là trong một tiêu đề là tránh để hai khái niệm mà theo mình là nó có ý nghĩa tương đương, đang khi một cái là quan hệ mẹ, một cái là quan hệ con. Cái đó là điều phải tránh. Như vậy tựa đề này có thể đặt là như sau: khái niệm đạo đức khái niệm đạo đức Phật giáo trong xã hội hiện đại, hoặc là nghiên cứu học thuyết đạo đức Phật giáo trong xã hội hiện đại, hay là ứng dụng gì đó cũng được. Thì phải đổi lại cho nó thích hợp hơn. Một tựa đề khác: nhân sinh quan qua điểm gặp gỡ về quan niệm khổ của các triết gia và Phật giáo. Đây là cái tựa đề mà cái nội dung của nó không rõ ràng hết, nó dài lê thê lượm thượm không rõ nghĩa. Điểm gặp gỡ là chúng ta đang nói đến cái tương đồng, và tương đồng hay dị biệt nó là kết quả của nghiên cứu. Chúng ta không nên để trong tựa đề của bài nghiên cứu. Tựa đề này có thể đổi lại như sau: nhân sinh quan Phật giáo và nhân sinh quan của ai đó, chứ đừng nói các triết gia. Các triết gia đó có thể là hàng triệu triết gia. Một tựa đề mà không có cái giới hạn thì nó không phải là bài nghiên cứu. Ví dụ ta có thể nói là nhân sinh quan Đức Phật, chứ mà Phật giáo là khái niệm quá rộng. Phật giáo bao gồm là Đức Phật nè, bao gồm các vị Bồ Tát nè, bao gồm các vị A-la-hán nè, rồi bao gồm tất cả các nhân vật nghiên cứu về Đạo Phật. Quá rộng đi. Ta có thể đổi lại là nhân sinh quan của Phật và nhân sinh quan của Mác, hay là nhân sinh quan của Khổng Tử. Chọn một triết gia nào đó. Vì cái bài nghiên cứu tại nhà nó chỉ có 10 trang, mà nói đến các triết gia nó có hàng triệu triết gia, lấy đâu viết. Cái này phải viết đến cả 100 cuốn sách vẫn chưa hết. Đó là cái đề tài nó quá ôm đờm. Đó cũng là một sai lầm nên tránh. Các thầy các sư cô có thể đọc lại quyển Cẩm Nang viết khảo luận luận văn và luận án của chúng tôi ở cái mục về cách đặt một đề tài đó, để chúng ta chọn một đề tài cho nó ngắn gọn, đi vào cái chiều sâu lẫn chiều rộng, chứ không nói cái chuyện quá bao quát. Và cái sai lầm lớn nhất của người làm cái bài nghiên cứu tại nhà đó là viết nội dung của bài nghiên cứu đó giống như một quyển sách. Quyển sách là thứ mà ai cũng biết, nội dung trong đó phần lớn là ai ta cũng hiểu. Còn nghiên cứu là nói những thứ mà người ta chưa biết, hay là điều chỉnh những cái người ta nói sai. Do đó chúng ta không cần phải dùng các cái tiêu đề nó quá rộng, mà hãy giới hạn đề tài lại cho nó hẹp, vừa tầm, trong vòng 6 trang đến 8 trang A4 nè. Có ai có tiêu đề cần góp ý thì đưa lên đây. Thường làm cái luận văn á tại nhà đó thì chúng ta không cần phải góp ý. Đó là cái sáng tạo của mình, miễn là nó nằm trong phạm vi của cái môn học thôi. Thì ở môn học chúng ta là rất rộng, cho nên có thể chọn quan điểm triết học của Đức Phật như trong 11 buổi vừa qua chúng ta đã nghiên cứu, hay là chúng ta chọn quan điểm triết học của một vị Bồ Tát nào đó cũng được. Đề tài: các vấn đề xã hội và đạo đức Phật giáo trên nền tảng giới luật. Quá dài, quá lượm thượm. Nội vấn đề xã hội một cái một thôi là chúng ta đã viết 10 trang còn chưa đủ. Các vấn đề xã hội quá nhiều, rồi các vấn đề đạo đức nữa. Mỗi một cái cụm này, các vấn đề xã hội là ra được một quyển sách rồi. Các vấn đề đạo đức là ra được quyển thứ hai. Mà giờ một cái bài nghiên cứu có 8 trang mà gồm 2 nội dung, thì trở thành là 2 môn học, thì nó quá nhiều. Còn trên nền tảng để giới luật là không đúng gì hết trơn. Chúng ta phải đề sửa lại, nghiên cứu các vấn đề đạo đức Phật giáo theo kinh tạng gì đó, hoặc là theo luật tạng. Luật tạng là luật tạng của bộ phái nào ta phải ghi rõ. Nghĩa là tựa đề nghiên cứu nó phải mang tính giới hạn phạm vi nghiên cứu, chứ không nói đại trà, nói chung chung. Mình nói quá rộng mà vô nội dung đề cập không đủ được như thế thì ta gọi là treo đầu heo bán thịt chó. Tức là nội dung một đàn mà giết một ngã thì đó là không đạt yêu cầu, cho nên phải giới hạn ở trong đề tài. Một đề tài khác, khái niệm đạo đức qua đời sống tu sĩ, cái này không phải nghiên cứu. Qua đời sống nó dựa vào cái gì? Dựa vào kinh tạng, dựa vào luật tạng, kinh nào, luật nào, phải ghi rõ ra. Chứ nói chung chung thế này thì là không có điểm, tại vì cái đề tài như thế nó không ra nghiên cứu. Ví dụ như là khái đề hai này có thể lại khái niệm đạo đức tu sĩ qua kinh Trường Bộ, hay là khái niệm đạo đức tu sĩ, đạo đức của tu sĩ qua luật tạng Bali, hay là phải dựa vào một tác phẩm nào đó thì mới gọi là nghiên cứu. Chứ còn mình nói Trường Giang Đại Hải không xác định giới hạn gì hết thì nó không đúng chuẩn. Cô phải tự sửa, thầy giải thích gì không chịu nghe. Đề tài khác, đạo đức Phật giáo trong kinh tạng Nikaya sửa lại như sau. Nghiên cứu đạo đức Phật giáo, gọi là bản chất nghiên cứu bản chất đạo đức Phật giáo trong kinh tạng Bali, đừng có gọi là kinh tạng Nikaya. Vì Nikaya là một bài kinh, chứ kinh tạng á là cái khái niệm rộng, Nikaya là một bài kinh thuộc vào kinh tạng. Cái thói quen dùng từ đó là nó trật ở tại Việt Nam, chúng ta không nên lặp lại. Trong kinh tạng Bali chứ đừng nói là kinh tạng Nikaya. Kinh Bali và kinh Nikaya là một thôi, hai khái niệm khác nhau nhưng nội dung là giống nhau.
Kinh Trung Bộ được thôi.
Trong kinh Trung Bộ thì quá tốt, đó là giới hạn một đề tài nhỏ trong một bài kinh là quá đủ, bởi vì kinh Trung Bộ gồm 152 bài kinh. Còn nó kinh tạng Bali đó, nó đến vài chục ngàn bài kinh, quá nhiều, quá rộng. Như mình để là kinh tạng Bali mà trong dẫn chứng thực tế ta chỉ trích có kinh Trường Bộ và Trung Bộ thì cái đó nó không hợp. Chúng ta phải trích nhiều kinh thì mới gọi là kinh tạng Bali. Còn chỉ trích một kinh Trung Bộ thì chúng ta để là nghiên cứu đạo đức Phật giáo trong kinh Trung Bộ hay là qua kinh Trung Bộ. Phải xác định rõ như thế. Cái nội dung gì mình làm thì cái tiêu đề nó phải ăn khớp với nhau, mà không là lạc đề. Cái tựa đề như sau: Nhân sinh quan Phật giáo qua cái nhìn sức học. Cái này là bị đánh rớt 100%. Nhân sinh quan Phật giáo là triết học rồi. Mà qua cái nhìn triết học, triết học là cái gì? Cái nhìn nào của ai? Ví như thế không đúng. Nghiên cứu nhân sinh quan Phật giáo qua kinh gì đó thì được. Chứ là qua triết học, mà triết học lấy là cái gì của ai? Không có hệ quy chiếu. Đề tài đạo đức Phật giáo qua kinh Trung Bộ. Đó thì cái này là tạm chấp nhận được. Đề tài nhân sinh quan qua giáo lý ngũ uẩn. Giáo lý ngũ uẩn là cái gì? Không rõ. Ngũ uẩn là học thuyết, giáo lý là khái niệm nôm na. Giáo lý là cái mà ta viết lại sách giáo khoa nho nhỏ để người ta giới thiệu cho cái người mới dở lòng hiểu được cái gì đó gọi là giáo lý. Chứ mà không thể lấy những cái sách đó làm cái đề tài để nghiên cứu được. Nhân sinh quan Phật giáo qua học thuyết ngũ uẩn thì được. Thì ngũ uẩn đó là một học thuyết lớn, được trình bày trong nhiều kinh. Toàn bộ kinh Tương Ưng gần như là phân tích về ngũ uẩn này và Dương Khởi. Rồi có một chương ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm phân tích về ngũ uẩn, bảy đại, 12 xứ, 18 giới. Thế vậy thì nếu mình làm dựa vào kinh Lăng Nghiêm thì ta để là nhân sinh qua Phật giáo qua kinh Thủ Lăng Nghiêm. Còn nói học thuyết ngũ uẩn thì cũng nói quá chung chung, về ngũ uẩn trong kinh nào nên nó chưa xác định được. Đề tài quan điểm Phật giáo về chiến tranh và hòa bình cái đề tài này nó giống như hệt cái đề tài chúng tôi dạy là không đặc điểm rồi. Chúng ta phải dùng cái tựa gì mà nó khác với cái đã có. Đề tài khác, ảnh hưởng của Phật giáo với chiến tranh và hòa bình, cái này là vô cùng nguy hiểm. Chẳng lẽ Phật giáo tạo ra chiến tranh mà nói là Phật giáo ảnh hưởng chiến tranh? Cái tựa đề viết nó kém quá. Đề tài khác, xây dựng nền tảng hòa bình nhân loại qua lăng kính Phật giáo, cái này thì viết quá màu mè. Này là cái bài viết để đọc tham luận cho vui thì được, chứ nghiên cứu thì tựa đề như thế là không đạt yêu cầu. Sửa lại, bản chất của hòa bình theo kinh gì đó, hoặc là theo Phật giáo Nam truyền, hay là theo Phật giáo Đại thừa thì được. Đề tài khác, quan niệm gia đình xã hội qua lăng kính đạo đức Phật giáo, cái này là sai hoàn toàn. Đề nghị sửa lại như sau: quan niệm gia đình và xã hội trong kinh Thiện Sinh, hay là trong kinh Trường Bộ, hoặc là trong kinh Trung Bộ. Còn đạo đức Phật giáo nó là một cái lĩnh vực khác hoàn toàn. Đề tài khác, hình ảnh người phụ nữ trong giáo lý Đức Phật đổi lại như sau: vai trò phụ nữ trong Phật giáo, bỏ chữ giáo lý đi, tránh dùng chữ giáo lý trong các đề tài nghiên cứu, vì như đã nói, giáo lý là một cái sách viết về đạo Phật ở dạng dở lòng cho những người từ lớp 1 cho đến lớp 12, và những sách như thế không xứng đáng để đưa vào trong danh mục tham khảo. Đang học đại học mà lấy sách tham khảo là lớp 12 trở xuống về phương pháp nghiên cứu là sai lầm. Ta phải trích dẫn trong sách của mình những sách mà tầm vóc của nó phải tương đương cử nhân trở lên. Mà sách tương đương cử nhân là sách đó phải có ba yếu tố sau đây: thứ nhất là có chú thích, thứ hai là có nội dung mới, và thứ ba là sách viết rất có khoa học, thì mới xứng đáng để đưa vào trong danh mục tham khảo. Hình ảnh nghiên cứu vai trò phụ nữ trong Phật giáo Nam truyền, hay là trong kinh tạng gì đó, chứ đừng nói trong Phật giáo, trong giáo lý Đức Phật. Sự giải thoát của đạo Phật qua con đường bát chánh đạo, cái này thì nó quá, nó không được rõ. Bây giờ xin đổi là như sau: khái niệm giải thoát Phật giáo qua kinh Chuyển Pháp Luân, thì bát chánh đạo là một phần nhỏ của kinh Chuyển Pháp Luân. Phân tích bát chánh đạo mà không nối kết với niết bàn, không nối kết với nhân khổ và quả khổ thì nó không rõ được. Đề tài, quan điểm giải thoát trong kinh Kim Cang, này là đạt yêu cầu, nhưng mà coi chừng là tìm nội dung không ra đó. Kinh Kim Cang là không có đề cập đến giải thoát. Cái nội hàm giải thoát là không có đề cập trong kinh Kim Cang nha. Đó, Kim Cang đề cập đến các nghệ thuật buông xả các chấp trước qua nền tảng tánh không. Đề tài, nghiên cứu đạo đức Phật giáo qua kinh tạng Pali quá rộng, cái này có thể viết thành 10 quyển sách. Đề tài, khái niệm nhân sinh quan Phật giáo và nhân sinh quan của Khổng Tử, bỏ đi khái niệm đi, đã nói là nhân sinh quan Phật giáo và nhân sinh quan Khổng Tử nó thuộc học thuyết rồi, còn khái niệm nó là nhỏ hơn học thuyết. Sửa lại như sau: so sánh nhân sinh quan Phật giáo với nhân sinh quan Khổng Tử, hay là và nhân sinh quan Khổng Tử. Đề tài 10 điều tâm sở trong A Tỳ Đàm. Cái này là trất quốc. 10 tâm sở gì? Tâm sở thì sao gọi là điều? Tâm sở gì mới được? Đề tài yếu quá. Đề tài ánh sáng đạo Phật trong lòng người. Cái này là rớt 100%. Nó không thể hiện sự nghiên cứu gì hết. Ánh sáng đạo Phật là ánh sáng gì? Lòng người là lòng nào? Lòng người nào? Cái này mà nếu các thầy các sư cô không đọc kỹ về cái quyển mà nghiên cứu đó, thì việc đặt đề tài, đầu tư làm đề tài nó không đạt yêu cầu. Đề tài ý nghĩa đạo đức học trong Phật giáo. Này là quá rộng. Ý nghĩa đạo đức học là ý nghĩa gì? Nhìn chung là các cái tiêu đề mà chúng tôi vừa phân tích á, rơi vào các lỗi sau đây. Thứ nhất là lỗi thiếu giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài. Thì nói cái quá rộng mà trên thực tế thì mình làm quá hẹp. Cái thứ hai đó là đặt cái đề tài đó nó không vững về văn phạm, nó không chuẩn về câu cú. Cái thứ ba đó là cái quan hệ mẹ con trong các khái niệm và học thuyết bị gọi là sử dụng trong một tiêu đề là điều nên tránh. Tựa đề nhân sinh quan và vũ trụ quan trong duy thức học, cái này là trật 100%. Duy thức học là một học thuyết, cho nên mình phải dựa là mình phải nói nhân sinh quan và vũ trụ quan theo thành duy thức luận hay là theo duy thức tâm thập tụng, chứ nó theo duy thức học. Duy thức học nó giống như là tâm lý học, xã hội học, thì cái đó ta phải đặt ra là tâm lý học của ai, xã hội học của ai, duy thức học của ai, chứ không thể nói chung chung là duy thức học. Mình phải xác định là cái phạm vi nghiên cứu. Đề tài đạo đức gia đình qua lăng kính Phật giáo quá rộng. Phật giáo là Phật giáo nào? Và trong nghiên cứu nhớ là đừng có dùng lăng kính góc độ. Cái đề tài nghiên cứu là tránh dùng những từ đó. Đề tài khác phân tích nhận định về tương lai tôn giáo, cái này là không phải nghiên cứu, cái này là gọi là tư biện. Mình muốn diễn ra mình sao diễn. Để tương lai là cái chưa xảy ra, mà nghiên cứu là cái đã có rồi. Ta nghiên cứu những học thuyết, những quan điểm, con người, khuynh hướng, giai đoạn, thời đại thì mới gọi là nghiên cứu. Còn cái mà có mặt trong tương lai đó, nó không thuộc về nghiên cứu, vì đó là những giả định thôi. Cái này nó không thuộc về nghiên cứu. Đó có thể đổi lại như sau: tương lai tôn giáo theo Nietzsche. Vì Nietzsche có tác phẩm nổi tiếng Thượng Đế Đã Chết. Nếu mà mình phân tích về tác phẩm đó và đứng từ góc độ triết học Phật giáo thì cái đó có thể chấp nhận được. Đề tài cuộc đời Đức Phật theo quan điểm Phật giáo Đại Thừa, cái này nó không ra nghiên cứu. Cuộc đời Đức Phật đó, nó có thể viết thành là 800 trang, bởi vì Phật giáo Đại Thừa nó đến là hàng vạn bài kinh. Lấy một cái khái niệm nhỏ gì đó chúng ta nghiên cứu thôi. Còn cái này nó viết là như là viết sử cho mình nghiên cứu. Nghiên cứu là ta chọn một cái khái niệm và triển khai rộng, phân tích sâu, đào sâu vào một cái gì đó thì gọi là nghiên cứu. Còn những đề tài quá rộng thì để viết sách chứ không phải nghiên cứu. Tinh thần vô nhã trong kinh Kim Cang thì có thể được. Ý nghĩa giáo dục của Đức Phật đối với người xuất gia, câu này viết sai văn phạm, sửa lại. Đạo Phật và vấn đề bình đẳng, cái này thì nói quá chung chung. Rồi mở vật đơn vị trí người phụ nữ trong Phật giáo, nội cái tựa đề không là biết là không hiểu rõ về bình đẳng là gì. Bình đẳng giới chỉ là một phần nhỏ của học thuyết bình đẳng thôi. Ở trên thì đó là học thuyết bình đẳng, mà dưới thì lại vị trí người phụ nữ. Cái đó là không rõ ràng. Tức là quan hệ mẹ con là nó đã chứa ở trong cái tiêu đề này. Sửa lại đề tài như sau: học thuyết bình đẳng của Đức Phật, là nghiên cứu học thuyết bình đẳng của Đức Phật. Đề tài: ý nghĩa đạo đức học trong kinh Tạng Pali. Cái này nó không đạt chuẩn. Nói về ý nghĩa đạo đức học không có nhiều điều để nói. Tìm ở trong cái môn đạo đức học đó một cái gì đó, nó có hàng trăm vấn đề để mà nói. Để như thế này thì nó quá rộng và nó khó làm việc. Vậy thì nó chỉ là ý nghĩa đạo đức thôi, còn nói ngoài cái khác không thuộc ý nghĩa đạo đức thì cái đó nó trở thành là lạc đề. Cho nên đó là đừng nên tự gây khó mình bằng cách là đặt ra một cái chuyên đề nó quá hẹp mà mình không đủ dữ liệu để phân tích. Ý nghĩa đạo đức nó chỉ có vài ý nghĩa thôi, làm sao viết ra thành là một bài nghiên cứu được. Đề tài tính nhân bản của Đức Phật nó không phải là đề tài nghiên cứu. Đề tài nghiên cứu nó phải bắt đầu bằng chữ, phân tích về, khái niệm về, học thuyết của, hay là bản chất của, nghiên cứu so sánh, là so sánh giữa cái gì với cái gì. Chứ còn tính nhân bản của Đức Phật mà không có giới hạn đề tài, Đức Phật nào? Đức Phật của Tây Tạng, hay là Đức Phật của Bali, Đức Phật của Đại Thừa, phải xác định rõ, phải giới hạn lại, bằng không là không đạt yêu cầu. Đề tài nhân sinh qua Phật giáo về duyên khởi đạt 100%. Về duyên khởi là về cái gì? Duyên khởi là nền tảng mà theo đó nhân sinh qua Phật giáo được hình thành. Nghiên cứu quan niệm của Phật về bình đẳng xã hội. Cái này nó dư à. Nghiên cứu thì ta bỏ quan niệm đi. Quan niệm của Phật về bình đẳng xã hội, hoặc là nghiên cứu học thuyết bình đẳng xã hội của Đức Phật. Sửa lại một trong hai cái đó. Đề tài đạo đức Phật giáo trong ngũ giới chặt 100%. Ngũ giới là một phần nhỏ của đạo đức Phật giáo. Bây giờ nó đạo đức Phật giáo qua ngũ giới thì lấy cái mẹ mà để bị lệ thuộc trong cái con là nó trật rồi. Tức là không nắm rõ được cái nào nó lớn hơn, cái nào nó nội hàm nhiều hơn. Thầy nói là nghiên cứu ngũ giới trong đạo đức Phật giáo thì được. Còn nghiên cứu đạo đức trong ngũ giới thì nó quá bất kỳ. Quan điểm của Đức Phật về dân chủ trong tăng đoàn Phật giáo, tựa đề trật. Xin sửa lại như sau: nghiên cứu khái niệm dân chủ của Đức Phật thì được, hoặc là dân chủ trong tăng đoàn Phật giáo, nghiên cứu về dân chủ trong tăng đoàn Phật giáo thì được. Còn đó là dân chủ trong tăng đoàn, dân chủ trong tăng đoàn thì được. Dân khái niệm dân chủ trong tăng đoàn Phật giáo với điều kiện là phải có nhiều dữ liệu và phải chứng minh được các cái điểm dị biệt, những cái phát biểu ý kiến mà Đức Phật đã lắng nghe, mọi người đã đồng tình chứ không có là áp đặt. Đề sống người Phật tử qua kinh Trung Bộ trong bài kinh Nhất Giả Hiền Giả, cái này không phải được tựa đề nghiên cứu. Đó là như sau: bởi vì cái quan hệ mẹ con đã được liệt ra ở phía trước để cho Trung Bộ, sau đó Nhất Giả Hiền Giả. Khái niệm Phật tử hay là đề sống, nghiên cứu đề sống người Phật tử trong kinh hay là qua kinh Nhất Giả Hiền Giả, cái này đó là rất khó làm. Thì kinh Nhất Giả Hiền Giả không nói về đời sống Phật tử, nên nhớ thế. Kinh Nhất Giả Hiền Giả nói về chánh niệm hiện tiền đối với người tu. Mà mình á đặt cái tựa đề là ta thấy là chưa đọc qua kinh này, hoặc là hiểu chưa chủ về kinh này, thì làm như thế là chắc chắn là bị rớt. Sửa lại: bản chất thiết thực hiện tại trong kinh Nhất Giả Hiền Giả hay là học thuyết chánh niệm qua kinh Nhất Giả Hiền Giả. Đề tài: những nguyên lý căn bản trong triết học Phật giáo. Cái này y hình cái cuốn sách đã được xuất bản. Đề tài: nghiên cứu học thuyết hòa bình của Đức Phật. Tạm được. Tự do tư tưởng trong hệ thống triết học Phật giáo. Trong hệ thống triết học Phật giáo là triết học của ai? Đổi lại: tự do tư tưởng trong kinh Pali, hay là trong kinh Trung Bộ, hay là trong kinh A Hàm, hay là trong kinh gì đó, chẳng hạn như là kinh Diệu Pháp Liên Hoa hay gì đó, phải giới hạn, chứ còn để chung chung như thế là không được. Đề tài: tinh thần vô ngã trong tư tưởng kinh Kim Cang là trật. Sửa lại: tinh thần vô ngã trong kinh Kim Cang. Tự ghi ra hả? Cái môn về Phật giáo khái luận á, cái đề tài này giống như cái môn Phật giáo khái luận á vậy. Phật giáo khái luận là làm chưa?
Thầy chứng anh thầy biến điển. Cái đó là tấm nhân bản mà. Vậy là hai đề tài sao này được.
Được, đưa lại. Tinh thần vô ngã trong kinh Kim Cang chứ không có qua tư tưởng. Được, được. Đề tài: những điểm tương đồng và dị biệt giữa tiểu thừa và đại thừa này không phải nghiên cứu. Nghiên cứu là không được để cái kết quả ở trong cái tựa đề. Tương đồng và dị biệt là kết quả rồi. Mà cái này đó là biết bao nhiêu sách ta nói rồi, không nói nữa. Đề tài: đạo đức học Phật giáo. Cái này không phải nghiên cứu, vậy nó giống như quyển sách rồi. Đạo đức học nó quá rộng, chúng ta phải chọn cái gì đó ở trong đạo đức học. Ví dụ như là đạo đức học sát sinh theo kinh Tạng Pali, tức là nói về vấn đề sát sinh thôi. Sát sinh nó gồm có tự sát, rồi có ăn tử, rồi có trợ tử, rồi có tự tử, rồi có chiến tranh, rồi là cái chết, rồi là chết trong tai nạn. Nói cái đó không, người ta viết được cả 100 trang rồi. Một khái niệm thôi nó đã ra 100 trang rồi. Mà bây giờ mình để là đạo đức học Phật giáo nó quá rộng. Nghiên cứu về bình đẳng xã hội của Đức Phật đối với người phụ nữ nó quá lượm thượm. Đổi lại: học thuyết bình đẳng giới của Đức Phật. Cái bình đẳng đối với phụ nữ đó là bình đẳng giới chứ gì đâu. Phải tìm cái khái niệm cho nó gọn lại, chứ đừng có viết quá dài dòng. Bây giờ hết giờ rồi quý vị. Các thầy các sư cô có thể chọn cái phạm trù chủ đề giống nhau, nhưng mà nội dung chủ đề đó là phải khác nhau. Và để được điểm cao đó thì nên chọn các cái đề tài nào mà không đụng hàng, nên nhớ thế. Còn những thứ mà sách nó quá, ra quá nhiều, tài liệu trên mạng nó quá nhiều, mình làm như thế nữa thì nó không còn là nghiên cứu. Chứ là mình lập là kết quả của người khác thôi. Vì đó phải chịu khó khai thác suy nghĩ, cái khái niệm gì, học thuyết nào mà nó không đụng hàng với ai. Cho nên khi mà nghiên cứu đó là phải giấu với bạn mình, không có kể cho bạn mình biết là mình đang đầu tư nghiên cứu cái đề tài đó. Nói ra cái người ta bắt chước theo được cái đề tài nó trở thành trùng rồi, thì làm sao được điểm? Đề tài: nhân sinh quan của Đức Phật về quan niệm khổ qua triết gia Hạc Minh Hết sao gì đó Hát Manh. Cái tựa đề này là lượm thượm và sai, ta không biết muốn nói cái gì. Thì giờ nói về ổng hoặc là nói về Đức Phật, chứ còn á, nhân sinh quan của Đức Phật về quan niệm khổ. Mắc cười quá. Bỏ đi nhân sinh quan đi. quan điểm khổ của Đức Phật qua cái nhìn của Chiếc Gia Habitat gì đó. Nếu ông này có nhận xét về cái quan điểm khổ Đức Phật có một tác phẩm nào đó thì được. Khổ chỉ là một khái niệm nhỏ trong dân sinh quan Phật giáo thôi. Bây giờ đó là nó bị dư cái quan hệ mẹ con, nhân sinh quan là lớn hơn. Rồi về quan niệm khổ thì nó lại thưa, lấy một cái lớn rồi sau đó còn về cái nhỏ nữa. Như vậy nếu mà muốn nhấn mạnh về nhân sinh quan, về quan niệm khổ thì đó là khái niệm khổ của Đức Phật qua kinh gì đó, hoặc là qua cái nhìn, là qua tác phẩm, qua cái nhìn của ai, qua tác phẩm của người nào, thì phải giới hạn phạm vi nghiên cứu về đề tài. Ví dụ chúng ta làm khái niệm khổ Phật giáo qua tác phẩm Câu Chuyện Dòng Sông, thì mình có thể phân tích cái quan điểm khổ của Hạc Binh Hết ở trong tác phẩm này. Nếu như triết gia Hartmann có một cái tác phẩm nào đó nói về khổ mà ông dựa vào Phật học để ông nói, ông có những điều đó đúng, có những điều đó sai, thì chúng ta có thể làm quan điểm khổ Phật giáo qua Hạc Binh Hết, không cần phải nói ông là triết gia, bởi vì ông đó người ta có thể đánh giá là xã hội học gia thì sao, hoặc là nhân chủng gia thì sao. Bây giờ mình xác định ổng là triết gia là mình đã sai lầm rồi. Nghiên cứu thì không để cái kết quả ở trong nội dung tựa đề.
Pháp Âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ